Cảm ơn Chúa. Xin kính chào hết thảy các anh chị em có mặt ở trong đường lay Nước Cha được đến buổi tối hôm nay cùng tham dự chương trình Kiên An Cầu Nguyện 21 ngày. Cảm ơn Chúa là chúng ta đã đi qua được tối nay là đến ngày thứ bảy rồi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục sức dầu và thúc giục mỗi tâm lòng của chúng ta để hầu cho chúng ta càng ngày được sự thúc đẩy bởi Thánh Linh của Chúa, để chúng ta càng hăng hái, càng sốt sắng, càng đổ lòng của chúng ta như nước ở trước mặt Ngài hơn nữa, ở trong sự tìm kiếm mặt Chúa. Tới hôm nay thì chúng ta sẽ suy gẫm những câu kinh thánh mà Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta về thái độ và tâm lòng của chúng ta trong sự dâng hiến cho Chúa. Tôi tin rằng tất cả các anh chị em chúng ta đã biết lời Chúa dạy gì về sự dâng hiến rồi, phải không? Và tôi cũng tin rằng chúng ta cũng đã nghe các mục sư rao giảng về sự dâng hiến cho chúng ta. Nhưng mà thật sự chúng ta nghe lời Chúa là một chuyện, nhưng mà chúng ta chuyển động và bước đi bằng hành động của chúng ta là một việc khác nữa. Cho nên ước ao rằng buổi tối hôm nay sẽ là một cơ hội quý báu mà Chúa cho tất cả chúng ta được tỉnh thức, được nhắc nhở về thái độ và tâm lòng của chúng ta trong sự dâng hiến cho Chúa ở trong suốt những năm tháng vừa qua. Và nếu chúng ta trong những năm tháng qua, chúng ta có hờ hững với Chúa trong sự dâng hiến, hoặc là chúng ta có tính toán với Chúa trong sự dâng hiến, chúng ta có so đo, có cân nhắc khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, thì nguyện lời của Chúa hôm nay, tối hôm nay sẽ thay đổi chính mình tôi cũng như tất cả các anh chị em, để rồi chúng ta sẽ có một thái độ, một tâm lòng dâng hiến cho Chúa mà chúng ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo nữa, mà chúng ta vui lòng dâng hiến cho Chúa như lời Chúa nói là vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng, các anh chị em. Trước khi chúng ta bước vào ở trong sự cầu nguyện về sự dâng hiến thì sẽ có một số câu kinh thánh để làm nền tảng cho buổi cầu nguyện của chúng ta buổi tối hôm nay. Nếu các anh chị em đã có kinh thánh trong tay và có bài, có những cái câu gốc này mà Phúc anh em của chúng ta đã gửi cho chúng ta qua Viber, thì chúng ta cùng nhau mở ra để cùng theo dõi lời của Chúa. Lời của Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30: phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy lời của Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30 nhắc nhở chúng ta về điều gì các anh chị em? Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh được biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy tất cả những cái thổ sản của dân Israel thì đều phải biệt riêng ra một phần mười như là thuế để dâng cho Chúa, vì đó kinh thánh lời của mạng lệnh của Chúa là đó là một vật thánh phải biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy dân Israel họ sống trong thời kỳ luật pháp, cho nên mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là tuyệt đối dân sự của Chúa phải vâng theo. Và ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 và câu 10: hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Khi mà chúng ta lấy tất cả những cái tài vật và huê lợi đầu mùa của chúng ta mà chúng ta dâng lên Chúa như một của lễ của sự cảm tạ, của lễ của sự tôn vinh ngợi khen Chúa, thì cái kết quả, cái phước hạnh mà chúng ta nhận được là như thế nào? Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Khi chúng ta lấy những cái tài vật và huê lợi đầu mùa, những có nghĩa là những điều gì tốt nhất của chúng ta dâng lên cho Chúa của chúng ta, thì Chúa Ngài sẽ ban phước lại một cách dư dật, như lời Chúa tại đây khẳng định rằng vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và thùng của con sẽ tràn rượu mới, các anh chị em. Và trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 12: mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bây giờ tôi sẽ đọc lại từ câu 9 để chúng ta sẽ hiểu rõ được ý nghĩa trọn vẹn của lời Chúa tại đây. Ma-la-chi đoạn 3 từ câu 9 cho đến câu 12: Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thấy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta thấy lời của Chúa tại nơi đây. Lời của Chúa nói rằng các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho. Và hãy làm điều này để thử ta đi. Coi ta có mở các cửa sổ trên trời mà đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng. Cái kết quả của những con người vâng phục, những người tin cậy Chúa trong vấn đề dâng hiến là chúng ta sẽ không bao giờ bị thiếu thốn. Tại vì đây là lời hứa của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng thành tín. Ngài là đấng không hề nói dối, nói thêm, nói bớt. Cho nên, và Ngài là đấng có đầy đủ năng quyền và thẩm quyền để hoàn thành lời hứa của Ngài cho chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta tin cậy Ngài và chúng ta vâng phục Ngài, thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của sự vâng phục đó là chúng ta sẽ thấy vựa lẫm của chúng ta và đời sống của chúng ta không bao giờ bị thiếu thốn các anh chị em. Và đó là sự kinh nghiệm của chính mình tôi. Và tôi tin rằng tất cả các con cái của Chúa là những người sẵn sàng dâng hiến cho Chúa một cách vui lòng đó. Các anh chị em có bao giờ bị thiếu thốn không? Tôi tin chắc rằng không bao giờ có ai có sự thiếu thốn. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Chúng ta sẽ đi tiếp câu Kinh Thánh nữa ở trong Matthew đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 4. Matthew đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu số 4 các anh chị. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tai tả biết tai hữu làm việc gì. Hầu cho sự bố thí được kinh nghiệm và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Lời của Chúa tại đây nhắc nhở chúng ta về thái độ của sự dâng hiến, phải không các anh chị em? Chúa nói là hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Có nghĩa là Chúa nói về sự dâng hiến. Khi chúng ta dâng hiến thì chúng ta dâng trong sự kinh nghiệm. Chỉ có Chúa biết và chúng ta biết. Chúng ta dâng vì cớ chúng ta yêu Chúa. Chúng ta dâng vì cớ chúng ta được Chúa Ngài chọn, được Chúa Ngài cứu. Chúng ta dâng vì cớ chúng ta muốn tôn vinh Chúa. Chúng ta muốn làm sáng danh Ngài. Nói chung là chúng ta vì cớ Ngài mà chúng ta dâng hiến. Cho nên dâng hiến, khi chúng ta có một thái độ như vậy, thì sẽ không khiến chúng ta khoe khoang, kiêu ngạo và cố tình để cho người khác biết mình là người dâng hiến, mình là người dâng hiến nhiều hơn người khác, mình là người rời rộng cho Chúa. Và Chúa nói rằng, nếu mà chúng ta làm dâng hiến cho Chúa thì đừng có để cho tai tả biết tai hữu làm việc gì. Và Chúa là đấng thấy trong nơi kinh nghiệm, Ngài sẽ thưởng cho chúng ta. Vì Chúa nhìn thấy được thấu suốt tấm lòng của chúng ta, các anh chị em. Và trong Kinh Thánh, ở trong Công vụ các sứ đồ, chúng ta nhớ câu chuyện của Anani và Sapphira không? Khi mà họ thấy các con cái của Chúa bán ruộng, bán đất để dâng hiến cho công việc Chúa, thì họ cũng muốn chứng tỏ cho người ta biết rằng họ là người cũng có lòng yêu mến Chúa, họ cũng sẵn sàng bán tài sản của họ để dâng hiến cho Chúa. Nhưng cái thái độ và cái tấm lòng của họ gian dối ở trước mặt Chúa. Họ muốn được danh, được tiếng, họ bán nhưng mà họ dâng một phần rồi họ giữ lại một phần, và họ nói dối là họ nói là họ bán rồi bao nhiêu họ dâng hết cho Chúa. Nhưng mà điều đó không thể qua mặt được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có thể họ qua mặt được con người, nhưng mà Đức Chúa Trời là Ngài là đấng nhìn thấy trong lòng. Cho nên cái hành động của vợ chồng của Anani và Sapphira đã được Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phi-rơ chỉ ra, và họ đã bị ngã chết vì cái thái độ dâng hiến gian dối của họ, khoe khoang của họ. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi thái độ này, để chúng ta dâng hiến cho Chúa một cách kinh nghiệm, vì chúng ta biết rằng chúng ta yêu Chúa thì chúng ta dâng thôi, không vì một cái mục đích nào khác. Và Chúa, Ngài sẽ thấy được tâm lòng của chúng ta, mặc dù con người không thấy, không biết, nhưng mà Chúa biết hết mọi sự. Chúng ta đây đi qua một câu kinh thánh nữa ở trong Luca đoạn 6 câu 38. Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường cho các ngươi mực ấy. Lời của Chúa tại đây cho chúng ta biết điều gì các anh chị em? Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường cho các ngươi mực ấy. Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy một cái nguyên tắc là nếu chúng ta cho thì chúng ta sẽ nhận lại được, mà không những chúng ta lận nhận lại cái số mà chúng ta cho ra thôi, mà chúng ta còn nhận nó hơn nữa, hơn cái điều đó nữa. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường cho các ngươi mực ấy. Nếu chúng ta dâng hiến cho Chúa thì Ngài, nếu chúng ta rời rộng cho Đức Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ rời rộng đối với chúng ta các anh chị em. Nếu chúng ta chắc lót với Ngài thì Ngài cũng sẽ chắc lót với chúng ta. Cho nên, lòng của chúng ta mở ra cho Chúa bao nhiêu thì Ngài sẽ đổ đầy cho chúng ta bao nhiêu. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng rộng mở cho Chúa ở trong sự dâng hiến. Bây giờ có một cái bài suy gẫm trước khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện. Thì tôi sẽ đọc một cái bài suy gẫm để chúng ta cùng nhau lắng nghe. Đức Chúa Giê-xu nói rằng sông nước hằng sống sẽ xin lỗi, tôi sẽ đọc lại. Đức Chúa Giê-xu nói rằng sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình, là con cái của Chúa. Chúng ta hãy là những người ban cho. Chúa Giê-xu là đấng ban cho. Ngài đã ban sự sống của chính Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Cha đã ban cho con một của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta. Giờ đây, khi chúng ta nhận món quà là sự sống đời đời từ đấng ban sự sống, thì chúng ta đang được kêu gọi để làm theo gương của Ngài. Có nghĩa là chúng ta phải cho đi. Chúng ta phải tha thứ, yêu thương, phải tuôn chảy sông nước sự sống, phải thương xót, phải sống tốt, phải trung thực, phải phục vụ và phải có tấm lòng rộng rãi. Chúng ta phải là những người dâng hiến mỗi đồng tiền chúng ta có được. Tiền lương, tiền thưởng, hoặc tiền bán một thứ gì đó, hoặc một món tiền bất ngờ nào đó, thì việc dâng cho Chúa là điều cần làm trước tiên hơn hết. Vì tất cả những cái thu nhập đó là đến từ nơi Chúa, và Chúa kêu gọi chúng ta tiếp quản nó. Trong sự rộng lượng của Ngài, Ngài cho phép chúng ta giữ 90% trong số tiền đó và trả lại cho Ngài chỉ 10% thôi, gọi là tiền dân. Nên nhớ tiền dân không phải là tiền thiếp. Nên chỉ thiếp thay vì dân phần 10 thu nhập là bạn trực tiếp không vâng theo lời của Chúa. Theo sách Malachi đoạn 3, Chúa gọi những người đó là những kẻ ăn trộm. Điểm mấu chốt là Chúa không cần số tiền mà bạn nắm giữ của Ngài. Nhưng Ngài dùng sự dâng hiến để kiểm tra tấm lòng của con cái của Ngài. Ngài kiểm tra bạn và kiểm tra tôi. Khi không vâng lời Chúa để dâng phần 10, có nghĩa là yêu của cải hơn là chúng ta tin cậy nơi Chúa. Điều đó cho thấy có một thần tượng đang ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta biết thần tượng đó là gì? Đó là ma môn. Có nghĩa là chúng ta yêu tiền hơn là yêu Chúa. Ăn trộm của Chúa là người bình thường làm. Tôn vinh Chúa bằng sự dâng hiến là việc của những người có đời sống bứt phá làm. Còn bạn thì như thế nào? Bạn thực sự dâng hiến 1/10 tổng thu nhập của bạn có thật vâng phục và tôn vinh Chúa không? Bạn có thật sự dâng 1/10 trong sự vâng phục và tôn vinh Chúa không? Một điều tôi biết là nếu chúng ta muốn tài chánh của chúng ta được thịnh vượng, thì chúng ta phải có sự bứt phá trong việc trung tín dâng hiến cho Ngài. Bây giờ là thời điểm để làm điều đó. Không còn lý do gì nữa đâu các anh chị em. Không còn có lý do gì để chần chờ, để trù trừ nữa. Đây là thời giờ để chúng ta quyết định, chúng ta dâng hiến cho Ngài. Lời của Chúa tại đây cho chúng ta biết là Chúa không đòi hỏi chúng ta, xin lỗi, Chúa không muốn tiền của chúng ta, tại vì tất cả những điều ở trong thế gian này là thuộc về Chúa, sinh súc ngàn núi đều thuộc về Chúa cả các anh chị em. Nhưng mà Chúa kiểm muốn có cái tấm lòng vâng phục của chúng ta đối với Ngài, tấm lòng yêu Chúa của chúng ta đối với Ngài như thế nào. Và Chúa, Ngài đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta. Ngài đã đổ sự sống, đổ mạng sống của Ngài cho chúng ta. Thì ước ao rằng, xin Chúa Ngài cho tấm lòng của chúng ta cũng phó dâng tất cả cho Ngài, trong đó có lĩnh vực tiền bạc. Có một bài hát, ta đã phó hết cho con rồi, phó chi cho ta con ơi. Ta hy sinh vì con hết. Cái bài ta hy sinh vì, tôi nghĩ là các chị em đã rất là quen thuộc với bài hát đó. Và cái điệp khúc rất là cảm động và nhắc nhở chúng ta. Ta đã phó hết mọi thứ cho con rồi, phó chi cho ta con ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Và tối hôm nay là thời giờ để chúng ta trải lòng của chúng ta ở trước mặt Chúa. Xét lại tâm lòng của chúng ta, xét lại cái thái độ của chúng ta đối với Chúa ở trong những năm tháng qua. Và nếu chúng ta có trễ nải, nếu chúng ta có sự bất kính trong sự dâng hiến, có sự khoe khoang trong sự dâng hiến, có sự ăn cắp, gọi là ăn trộm 1/10 của Chúa đó, chúng ta chưa thể trung tín dâng hiến cho Chúa. Chúng ta coi thường sự dâng hiến và không coi đó là quan trọng, thì xin Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta và ăn năn với Chúa buổi tối hôm nay, để ước ao rằng chúng ta sẽ được có một sự bứt phá thật lớn ở trong lĩnh vực dâng hiến cho Chúa. Không phải chúng ta chỉ dâng hiến thôi các anh chị em, tiền bạc thôi, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ để chúng ta dâng trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Vì Chúa Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta cũng vui lòng để phó dâng mạng sống, cuộc đời của chúng ta và mọi điều chúng ta có cho Ngài. Vì Chúa nói rằng, Cha sẽ tôn quý người nào, hãy ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5, đoạn 15 câu 58. Hỡi anh em hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi tối hôm nay nhắc nhở tất cả chúng con về sự dâng hiến. Và Chúa ơi, chúng con hổ thẹn và thưa với Chúa rằng chúng con đã thiếu sót trong việc dâng hiến, và chúng con cũng trễ nải trong sự dâng 1/10. Và nếu ai trong vòng chúng con buổi tối hôm nay đã phạm về tội đó, thì xin Chúa Ngài tha thứ cho chính mình con và tha thứ cho những ai có lòng ăn năn với Chúa buổi tối hôm nay. Và chúng con dâng cho Chúa mà lòng chúng con còn tiếc nối, lòng của chúng con còn đắn đo, lòng của chúng con còn sợ hãi và lo lắng, rằng khi chúng con dâng cho Chúa thì chúng con sẽ bị thiếu thốn, rằng dâng cho Chúa thì chúng con sẽ bị thiếu hụt, con cái của chúng con sẽ không có tiền để đi học, để làm điều này điều kia. Lạy Chúa, xin tha thứ cho thái độ không yêu Chúa đủ của chúng con. Tha thứ cho thái độ không tin cậy Chúa đủ của chúng con. Chúa, Ngài đã phá phó chính mạng sống của Ngài cho chúng con. Ngài đã không tiếc chính con một của Ngài cho chúng con. Thì lẽ nào, Chúa ơi, chúng con lại tiếc cho Chúa những đồng tiền. Mà thật sự những đồng tiền đó cũng không phải của chúng con, mà do Chúa Ngài ban cho chúng con. Và chúng con chỉ là những người quản lý của Chúa mà thôi. Chúng con chỉ là những người quản gia của Chúa mà thôi. Không có điều gì thuộc về chúng con cả. Không có điều gì cả. Tất cả đều đến từ Ngài, đến từ ân sủng lạ lùng của Ngài, ban cho mỗi cuộc đời của chúng con. Cho nên, chúng con ăn năn với Chúa và chúng con đón nhận huyết báo của Chúa Giêsu buổi tối hôm nay để thanh tẩy, để xóa bôi tội bất trung, tội không yêu Chúa đủ của chúng con, tội thờ ơ ở trong sự dâng hiến đó. Và chúng con ước ao rằng, ngay từ bây giờ, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài biến đổi tâm lòng của chúng con, thay lòng của chúng con, để chúng con có một tâm lòng yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí. Để tất cả những gì mà Chúa cho chúng con, và chúng con sẽ không nghĩ rằng đó là của chúng con nữa, nhưng mà đó là của Ngài. Ngài ban cho chúng con, đó là quyền của Ngài. Ngài lấy đi nó đi thì cũng là quyền của Ngài. Giống như Job đã nói rằng, Đức Chúa Trời ban cho, Đức Giê-hô-va lấy lại, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Để Chúa ơi, khi công việc của Chúa cần, khi nhà của Chúa có nhu cầu, thì chúng con sẵn sàng để dâng cho Chúa. Dâng cho Chúa với hết cả tấm lòng. Dâng cho Chúa những điều tốt nhất mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Để danh Chúa được vinh hiển, để công việc Chúa được mở mang, để hầu cho công việc Chúa và nhiều người bởi đó mà họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin cho túi tiền của chúng con là không phải nằm ở trong túi của chúng con, mà nó thuộc về quyền cai quản của Ngài. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm đến chúng con và Ngài sức dầu Ngài muốn chúng con dâng hiến, thì chúng con vui lòng để dâng hiến. Chúng con dâng hiến cách vui lòng, chứ không phải dâng với một sự bức rứt, với một sự nuối tiếc, với một sự đau lòng. Nhưng mà chúng con dâng trong sự vui mừng, dâng vì chúng con được có cơ hội để góp phần để xây dựng mở mang vương quốc của Chúa, dâng vì chúng con có cơ hội để tôn vinh Ngài, để chúc tụng Ngài, để bày tỏ tấm lòng biết ơn Ngài vì Ngài đã yêu, Ngài đã cứu chuộc chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài cho chúng con là những đứa con vâng phục ý muốn của Chúa. Là những đứa con sẵn sàng nghe tiếng của Ngài và nói rằng, dạ có con đây, xin Chúa sai con. Và chúng con là những tôi tớ trung tín của Chúa, những quản gia trung tín của Ngài, để quản lý, để chi tiêu những gì mà Chúa đặt để trong tay của chúng con theo ý muốn của Ngài, chứ không phải theo ý của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, bao lâu nay chúng con có dâng hiến cho Chúa theo ý riêng của chúng con mà không theo ý muốn của Ngài, thì xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con. Và từ nay trở đi, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng con biết cầu hỏi ý Chúa ở trong sự dâng hiến, để chúng con dâng hiến theo ý muốn của Ngài, theo đúng mục đích chương trình kế hoạch của Ngài, chứ không phải theo cái sự suy nghĩ và tính toán của chúng con nữa. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Con cảm ơn Chúa vì Ngài có cho chúng con có cơ hội để nhắc nhở chúng con, để có nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng con bị sa sút, chúng con có thối lui, thì đây là cơ hội để Chúa Ngài nhắc nhở và phục hưng, phục hồi và làm nóng cháy lại tâm lòng yêu mến Chúa của chúng con. Tâm lòng dâng hiến phục vụ Ngài, vâng phục ý muốn của Ngài, để đời sống của chúng con được phước, để đời sống của chúng con làm vinh hiển Ngài, và người thế gian nhìn thấy chúng con là những người được phước, nhìn thấy ơn phước của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng con, để thu hút họ chạy đến với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin cho chúng con cũng Khi chúng con dâng hiến, chúng con kinh nghiệm được sự thành tín và lời hứa của Chúa rằng nếu chúng con trung tín dâng phần 10, nếu chúng con trung tín dâng tất cả những gì mà Chúa Ngài đã ban cho chúng con, những đồng tiền mà Chúa cho chúng con kiếm được, để chúng con kinh nghiệm được sự giàu có, sự phong phú và sự thành tín của Ngài, lời hứa của Ngài, để chúng con càng thấy được đấng mà chúng con đang tin là đấng yêu chúng con, là đấng lạ lùng, là đấng thành tín, là đấng luôn giữ lời hứa của Ngài, để đời sống của chúng con càng ngày càng được tràn ngập sự sống của Chúa, tràn ngập sự vui mừng, tràn ngập sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng con. Và đó là chứng cớ để cho người ta thấy một đấng sống đang sống và hành động qua mỗi đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho những ai là con cái của Chúa nhưng mà còn sợ hãi trong sự dâng hiến, còn đắn đo trong sự dâng hiến, còn lo lắng sự thiếu thốn trong sự dâng hiến, thì xin Chúa giúp đỡ để cho anh em chúng con có lòng tin cậy Chúa, vâng phục Chúa và mạnh dạn để dâng hiến cho Chúa giống như người đàn bà quá. Bà có một đồng thôi là cả tài sản của bà, và bà đã cung hiến hết phần tài sản đó cho Chúa. Và Chúa ơi, dòng dõi của người công bình sẽ không bao giờ bị đi ăn mài. Dòng dõi của người công bình sẽ được thịnh vượng ở trên đất này khi chúng con sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin, Chúa ơi. Xin cho chúng con sống bởi đức tin và sống bởi nuôi mình bằng lời hứa thành tín của Ngài. Để chúng con kinh nghiệm sự giàu có, sự phong phú, sự dư dật của Ngài, sự sung mãn của sự sống Ngài trên cuộc đời của chúng con từng giây phút trong đời sống. Chứ không phải đợi cho khi chúng con lên thiên đàng, khi Chúa Tài Lâm rồi Chúa đem chúng con vào trong nước của Ngài thì chúng con mới kinh nghiệm được sự phước hạnh đó. Nhưng mà tất cả chúng con khi bước đi bởi đức tin, khi tin cậy vào sự thành tín của Ngài, khi chúng con vâng phục mạng lệnh và ý muốn của Ngài, thì chúng con sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh đó ngay trên đất này, ngay trong những ngày tháng mà chúng con còn ở trên đất này. Nguyện Chúa được vinh hiển qua những tâm lòng, những cuộc đời vâng phục Chúa và trung tín với Ngài. Cho chúng con trung tín với Chúa ở trong sự dâng hiến, trung tín với Chúa ở trong tất cả mọi lĩnh vực ở trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin đừng để chúng con khi có tiền rồi mới dâng, không có tiền thì không dâng. Nhưng mà xin Chúa cho chúng con sẵn sàng khi lúc chúng con có dư dật hay lúc chúng con không dư dật, thì xin Chúa cho chúng con vẫn có lòng trung tín để giữ gìn sự dâng hiến đó, cho dù hoàn cảnh như thế nào. Vì chúng con tin chắc rằng Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là đấng sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng con. Và chúng con ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của chúng con đến từ đâu? Sự tiếp trợ của chúng con đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng gìn giữ chúng con không hề buồn ngủ. Và Ngài là Đức Chúa Trời Di-rê, là đấng sẽ cung cấp cho chúng con. Và Ngài hứa với chúng con rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng con mọi điều khác nữa. Xin cho chúng con cứ hầu việc Chúa, cứ tìm kiếm Ngài và ưu tiên cho Chúa, ưu tiên cho nước trời, ưu tiên cho những điều thuộc về Ngài, ưu tiên cho nhà của Ngài. Thì chắc chắn nhà của chúng con, những điều của chúng con, thì Chúa Ngài sẽ biết và Ngài sẽ lo liệu, Ngài sẽ cung cấp cho chúng con một cách đầy đủ và dư dật. Cảm ơn Chúa. Nguyện chúng con là những đứa con vâng phục cha của mình, tin cậy cha của mình một cách tuyệt đối. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Và chúng con tin chắc rằng trong năm mới này, hội thánh của Chúa sẽ được, nhà của Chúa sẽ được dư dật tài vật của cải tiền bạc mà con dân Chúa sẽ đem vào để dâng hiến, để làm cho vừa lẫm của Chúa đầy tràn. Con cảm ơn Chúa. Và chúng con cùng hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện, trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Ước ao rằng buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được bứt phá ở trong sự dâng hiến của chúng ta, các anh chị em. Và chúng ta không những dâng phần 10 cho Chúa thôi, mà chúng ta còn dâng hơn thế nữa. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta được sự cảm động, khi lòng của chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta sẽ không tính toán là chỉ dâng đủ 1/10 thôi. Chúng ta không phải dâng với trách nhiệm, với bổn phận ở lời Chúa dạy như vậy thì chúng ta phải dâng, không dâng thì bị phạt, không dâng thì chúng ta bị tai họa ha này kia. Nhưng mà nguyện chúng ta sẽ dâng hiến vì cớ lòng của chúng ta yêu Chúa. Chúa có ban phước hay không, đó là quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có quyền đòi hỏi. Nhưng mà mạng lệnh của Chúa, ý muốn của Chúa ban ra thì chúng ta vân phục. Và một điều nữa là vì cớ Chúa Ngài đã ban tất cả cho chúng ta, Chúa Ngài đã đổ sự sống của Ngài ra cho chúng ta rồi, thì chúng ta dâng hiến cho Chúa là điều mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta yêu Chúa và biết ơn Ngài thì chúng ta sẽ không hối tiếc với Chúa ở trong bất cứ điều nào khi Chúa có cần các anh chị em. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả mỗi chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được càng ngày đời sống của chúng ta càng dư dật, càng thịnh vượng. Và lời Chúa nói là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Chúng ta ban cho thì Chúa Ngài sẽ đổ đầy cho chúng ta. Khi chúng ta không chịu ban cho, thì Chúa Ngài sẽ không có cớ để ban phước cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ban cho, thì Ngài sẽ thành tín với chúng ta. Và kẻ thù là cửa, kẻ cướp phá và hủy diệt, nó cũng không có quyền để tra tay trên chúng ta, vì cớ chúng ta vâng phục Chúa và chúng ta được ở trong sự bảo vệ, gìn giữ ban phước của Ngài, các anh chị em.